Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Lực lượng an ninh ở Washington trong tình trạng báo động trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump. Tổng thống Pháp lo ngại về những mối đe dọa toàn cầu gia tăng vào lúc Donald Trump trở lại Nhà Trắng. ASEAN hối thúc Miến Điện ưu tiên lệnh ngừng bắn hơn là tổ chức bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban châu Âu chuẩn bị thế nào để đối phó với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump? Theo dòng thời sự, lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một truyền thống lâu đời qua những thách thức của thời gian. Thưa quý vị, lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump được tổ chức ngày hôm nay tại thủ đô Washington, D.C. Nguyên là Tổng thống thứ 45, ông Donald Trump nay trở thành Tổng thống thứ 47. Do thời tiết lạnh giá, nhiệt độ có thể xuống đến âm 20 độ C, nên khác với thông lệ, buổi lễ chỉ diễn ra bên trong điện Capitol, trụ sở Quốc hội Lưỡng viện. Mặc dù vậy, toàn thành phố Washington, D.C. vẫn được đặt trong tình trạng an ninh cao độ. Khoảng 25.000 cảnh sát và quân đội đã được triển khai cho lễ nhậm chức. Từ Washington, đặc phái viên Vincent Surio và Julian Boileau gửi về bài tường trình.
Les artères de Washington sont barrées par l'armée et véhicules blindés aux intersections, camions en traversant.
Các trục lộ chính của Washington bị quân đội và các xe bọc thép chặn ở các giao lộ. Nhiều xe tải được đặt ngang các đại lộ. Lực lượng an ninh trật tự hiện diện đông đảo. Ở góc phố nào cũng có xe cảnh sát và dĩ nhiên là việc kiểm tra giám sát được tăng cường xung quanh các điểm quan trọng như điện Capitol và Nhà Trắng. Nhà chức trách rất căng thẳng, lo ngại những kẻ tấn công đơn lẻ sau các âm mưu sát hại Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống hay vụ tấn công của Hồi giáo cực đoan khiến 14 người thiệt mạng ở New Orleans vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sự đề phòng cảnh giác được đặt ở mức cao nhất vì có đông người trong thành phố. Hiện có vài chục ngàn người, chủ yếu là những người ủng hộ Donald Trump. Họ có mặt khắp nơi, đi bộ, đứng xếp hàng trong thời tiết giá lạnh, đầu đội mũ đỏ, có chữ MAGA, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Họ đã hẹn gặp nhau ở Washington để tham dự lễ diễu hành mà theo dự kiến ban đầu là được tổ chức ngoài trời. Những người này không rời khỏi thành phố dù quy mô buổi lễ đã bị thu hẹp. Bầu không khí vẫn rất ôn hòa, dễ chịu nhưng tiềm ẩn rất nhiều mối đe dọa đối với các lực lượng an ninh hiện giờ đang được đặt trong tình trạng báo động.
Vincent Sourio, Julien Boileau, Washington RFI.
Trong lễ nhậm chức hôm nay của ông Donald Trump, nhiều chính khách cực hữu của các nước dự lễ.
Ban tổ chức lễ nhậm chức đã huy động được hơn 170 triệu đô la, một số tiền kỷ lục. Các tập đoàn lớn và những nhà tài phiệt ở Mỹ đã đóng góp số tiền lớn với hy vọng nhận được sự ưu ái từ Tổng thống đắc cử. Theo AFP, danh sách khách mời của Donald Trump bao gồm nhiều nhân vật nổi bật trong ngành công nghệ như Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg và Tim Cook. Mặc dù các nhà lãnh đạo quốc tế thường không được mời tham dự lễ nhậm chức, nhưng nhiều chính khách cực hữu châu Âu có mặt như Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng nhiệm Hungary Viktor Orbán, một số chính trị gia Pháp như Marion Maréchal, Eric Zemmour và lãnh đạo đảng AfD của Đức Tino Chrupalla. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia sự kiện, bao gồm nhóm nhạc Disco Village People đã ủng hộ Trump trong chiến dịch tranh cử, ca sĩ country nhạc đồng quê Carrie Underwood và nam tenor Christopher Macho sẽ trình diễn các bài hát mang đậm lòng ái quốc. Ngay sau khi nhậm chức, Donald Trump dự định ký một loạt sắc lệnh liên quan đến nhập cư, thương mại quốc tế, năng lượng, khí hậu. Tân chủ nhân Nhà Trắng cũng có ý định ân xá những người ủng hộ ông trong vụ bạo loạn ở điện Capitol hồi tháng Giêng năm 2021.
Vài giờ trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, hôm qua Phó Tổng thống Mỹ đắc cử ông J.D. Vance đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính.
Theo Reuters, hai bên thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cả hồ sơ chất gây nghiện fentanyl đang hoành hành tại Hoa Kỳ, cân bằng thương mại và ổn định khu vực. Cũng trong ngày hôm qua, theo AFP, Phó Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc trao đổi với Elon Musk. Nhân cuộc gặp này, ông Hàn cho biết hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ và kêu gọi nắm bắt thời cơ và chia sẻ thành quả phát triển của Trung Quốc. Đáp lời, Elon Musk tuyên bố rằng Tesla sẵn sàng thắt chặt hợp tác với Trung Quốc trên phương diện đầu tư và đóng góp một vai trò tích cực trong trao đổi kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai cuộc gặp này diễn ra vài giờ sau khi Donald Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc trao đổi này, nguyên thủ hai nước đã đề cập đến các vấn đề như TikTok, thương mại và Đài Loan. Đôi bên cũng cam kết có một cách tiếp cận tích cực hơn để cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc đối thủ.
Cũng tại Mỹ, mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ngày hôm qua đã hoạt động trở lại sau vài tiếng đồng hồ bị gián đoạn do bị luật pháp cấm. Tổng thống tương cử Donald Trump sẽ ban hành một sắc lệnh cho phép ByteDance, công ty mẹ của TikTok, có thêm 90 ngày để xem xét đề nghị liên doanh, trong đó Hoa Kỳ có thể sở hữu 50% số vốn. Từ New York, thông tín viên Karin Nutten cho biết cụ thể.
TikTok is back. Depuis que Donald Trump a compris que TikTok lui avait permis de gagner le vote des jeunes en
TikTok đã trở lại kể từ khi Donald Trump nhận ra rằng TikTok đã giúp ông giành được phiếu bầu của giới trẻ vào tháng 11. Ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về mạng xã hội này và ban hành sắc lệnh trì hoãn việc cấm TikTok. Biện pháp này không chắc là hợp pháp, nhưng các nhà phân tích dự đoán một thỏa thuận thương mại sẽ được đúc kết trước khi có phán quyết của tòa án. Tổng thống đắc cử cũng đã điện đàm về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần qua. Và đến tối hôm qua, Donald Trump đã tiết lộ rằng đang suy nghĩ về việc chính phủ Mỹ tham gia trực tiếp vào TikTok. Donald Trump nói, đây là một liên doanh, mọi người biết đấy, nếu tôi không phê duyệt sự trì hoãn này, TikTok sẽ phá sản và không còn giá trị gì nữa. Nhưng với sắc lệnh này, tập đoàn này vẫn có giá 1 tỷ đô la, một số tiền khổng lồ. Do vậy, tôi ký sắc lệnh, nhưng hãy để Hoa Kỳ sở hữu 50% TikTok, Haley dẫn. Ngoài giải pháp mới này mà Donald Trump đã đề cập cùng với những tin đồn không có cơ sở về việc Elon Musk mua lại TikTok, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo hôm 18 tháng Giêng đã đưa ra đề xuất với ByteDance để tạo ra một thực thể mới mà không mua lại thuật toán ByteDance, thuật toán mà các dân biểu Mỹ nghi ngờ dễ bị Trung Quốc thao túng.
Karin Otten, New York RFI. Một ngày trước lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày hôm qua có buổi meeting sau cùng, phát biểu trước các cổ động viên. Nhà tỷ phú Mỹ 78 tuổi cam kết ngay trong ngày nhậm chức sẽ ký một loạt các sắc lệnh, đặc biệt điều khoản có liên quan đến cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp, một trục chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Tuy nhiên, lời hứa này của tân Tổng thống Mỹ khiến giới doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng lo lắng, vốn dĩ xem lao động nhập cư là một nguồn nhân công thiết yếu. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mike tường thuật.
Mike
là một nhân viên điều hành tại một doanh nghiệp xây dựng tại bang Georgia, có khoảng 60 nhân công, nhưng thường ông làm việc với nhiều doanh nghiệp khác, với nhiều công nhân đến từ các nước châu Mỹ Latin. Ông nói, nếu như họ sẽ phải tuyển những người ở đây một cách hợp pháp mà không phải là những công dân hay không có thẻ xanh, điều đó sẽ thực sự hạn chế năng lực làm việc của chúng tôi và có nguy cơ cản trở người dân đầu tư trong xây dựng. Hết lời dẫn. Nguồn nhân công này là thiết yếu do thiếu nguồn lao động Mỹ được đào tạo trong lĩnh vực này. Mike giải thích tiếp, tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng chúng tôi thấy có ít người được đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực này. Do vậy, nhu cầu về nguồn lao động này là có thật và do vậy, công dân Mỹ hay những người được nhập quốc tịch Mỹ dường như không thể bù đắp cho nguồn lao động này. Doanh nghiệp của ông lo lắng bởi vì bất kỳ sự chậm trễ nào tại các công trường đều bị phạt nặng. Mike cho biết tiếp, gần đây, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận trong doanh nghiệp để theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra với chính phủ tương lai. Bởi vì nếu chúng tôi ký kết hợp đồng và một nửa nguồn lao động của chúng tôi bị biến mất nhanh chóng, chúng tôi sẽ phải bồi thường rất nặng cho các dự án. Theo tổ chức National Immigration Forum, di dân chiếm đến gần 30% toàn bộ nguồn nhân công trong ngành xây dựng tại Mỹ và tỷ lệ nguồn lao động không giấy tờ định cư ở Mỹ ước tính nằm trong khoảng 10-19%.
Edward Mai, Atlanta, RFI.
Theo thông lệ năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay tới vùng Bretagne để chúc Tết quân đội. Đây là dịp để nguyên thủ Pháp đưa ra những đường hướng cho quân đội sau khi ông nhận định các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng, đòi hỏi sự thức tỉnh thực sự của châu Âu. Chuyến đi của ông Macron diễn ra cùng ngày với lễ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump ở Hoa Kỳ. Phan Minh cho biết thêm.
Chuyến đi Bretagne của nguyên thủ Pháp trùng với lễ nhậm chức của Donald Trump mà ông Macron không được mời tham dự. Theo một người thân cận với Tổng thống Macron, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng đặt ra nhiều câu hỏi về chiến tranh ở Ukraine và vai trò của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Cách đây 2 tuần, nguyên thủ Pháp đã khẳng định cần phải hợp tác chặt chẽ với Donald Trump, đồng thời kêu gọi châu Âu thức tỉnh chiến lược trước những mối đe dọa ngày càng tăng như Nga và Trung Quốc. Emmanuel Macron cũng kêu gọi nhanh chóng củng cố quốc phòng châu Âu. Theo AFP, sự trở lại của Donald Trump có thể là dịp để thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc lực Pháp Sébastien Lecornu cũng đã cảnh báo vào đầu tháng Giêng rằng việc thiếu ngân sách cho năm 2025 do khủng hoảng chính trị có thể là một mối đe dọa đối với việc tái vũ trang đất nước và khiến việc tăng ngân sách quốc phòng thêm 3,3 tỷ euro cho năm nay bị trì hoãn. Theo ông Lecornu, sự tăng cường này là không thể thương lượng.
Về quan hệ Mỹ-Đức, Đại sứ Đức tại Mỹ, ông Andreas Michaelis trong một điện mật gửi về Berlin đưa ra những nhận định đáng báo động về những kế hoạch trả thù của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông còn cho rằng chương trình của Trump có nguy cơ đe dọa đến nền dân chủ nước Mỹ. Thùy Dương lược thuật.
Bức điện mật của Đại sứ Đức gửi Ngoại trưởng Annalena Baerbock hôm thứ Ba 14 tháng Giêng đã được Nhật báo Đức Bild tiết lộ ngày hôm qua 19 tháng Giêng. Trong bức điện này, Đại sứ Đức lên án chiến lược phá hoại tối đa của tân Tổng thống Mỹ nhằm xác định lại trật tự hiến pháp của đất nước mình. Theo Đại sứ Đức, Donald Trump là một người bị thôi thúc bởi sự ham muốn trả thù và có thể hướng đến việc tập trung tối đa quyền lực gây bất lợi cho Quốc hội và nhà nước liên bang. Đại diện chính phủ Đức tại Mỹ cũng bày tỏ lo lắng về những mối họa từ việc trục xuất ồ ạt di dân, việc kiểm soát các cuộc điều tra tư pháp mà Donald Trump tìm cách sắp đặt các đồng minh của mình vào những vị trí chủ chốt. Theo AFP, vụ dò dỉ thông tin này diễn ra không đúng thời điểm cho Berlin vì đại sứ Michaelis sẽ đại diện cho chính phủ Đức trong lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump. Bộ Ngoại giao Đức tìm cách hạ thấp tầm mức vụ dò dỉ khi khẳng định rằng Hoa Kỳ là một trong những đồng minh quan trọng nhất của nước Đức. Và do vậy, cần phải duy trì một mối hợp tác chặt chẽ với tân chính quyền Mỹ vì lợi ích của Đức và châu Âu, từ ngữ trong nguyên văn.
Ngoài ra, trên lĩnh vực kinh tế, việc ông Donald Trump trở lại cầm quyền thật sự khiến nước Đức lo lắng cho tương lai của hàng chục ngàn lao động trước mối đe dọa áp mức thuế quan cao. Thông tin viên Nathalie Vercher từ Berlin giải thích.
Chỉ có một số ít nhân vật cực kỳ ủng hộ tự do mậu dịch, vốn đặt cực nhiều vào việc thay đổi trật tự thế giới để doanh nghiệp của họ phát triển thịnh vượng, là có cái nhìn tích cực về sự trở lại cầm quyền của Donald Trump. Những người này không nhiều, nhiệm kỳ thứ hai của Trump giống như một gáo nước lạnh cho đa số người dân Đức, cảm thấy bị choáng váng bởi một số nghiên cứu về chủ đề này. Chẳng hạn như một nghiên cứu dự báo cắt giảm khoảng 300.000 việc làm tại Đức trước nguy cơ tăng thuế hải quan, hay như một nghiên cứu khác ước tính thiệt hại mà chính quyền mới ở Mỹ có thể gây ra cho nền kinh tế Đức lên đến khoảng 180 tỷ euro trong vòng 4 năm. Đó là chưa kể đến đòi hỏi mới từ Donald Trump, nâng chi tiêu quân sự của các nước thành viên trong khối NATO lên mức 5% của GDP. Đức gần đây khó khăn đạt được mức 2%. Phe bảo thủ việc ứng viên Friedrich Merz rất có thể sẽ trở lại cầm quyền tại Đức trong mọi trường hợp đang chuẩn bị một sự hợp tác đầy sóng gió với chủ nhân của Nhà Trắng.
Nathalie Vercier, Berlin, RFI.
Nhìn sang Đông Nam Á, trong cuộc họp hôm Chủ nhật tại Malaysia, nước chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN đề nghị tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện ưu tiên đàm phán với các lực lượng vũ trang của các sắc tộc thiểu số để đạt được lệnh ngừng bắn thay vì tập trung vào việc tổ chức bầu cử.
Sau cuộc họp tại đảo Langkawi, Ngoại trưởng Malaysia Mohammad Hassan tuyên bố với báo giới, có một điều mà chúng tôi biết, đó là họ muốn tổ chức bầu cử, nhưng chúng tôi đã nói với họ rằng hiện giờ bầu cử không phải là một mối ưu tiên, mà ưu tiên hiện nay là ngừng bắn và tất cả các bên hạ vũ khí, chỉ đơn giản như vậy thôi, từ ngữ trong nguyên văn. Đại diện của Miến Điện đến dự họp là Ung Kyaw Mo, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Miến Điện, sau khi ASEAN không chấp nhận để đại diện của Tập đoàn Quân sự Cầm quyền của Miến Điện tham gia các kỳ họp của khối này. Theo Ngoại trưởng Malaysia Mohammad, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì sở dĩ ASEAN có phản ứng như vậy vì đại diện Bộ Ngoại giao Miến Điện, ông Ung Kyaw Mo, đã thông báo trong cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN về kế hoạch tổ chức bầu cử của Tập đoàn Quân sự Miến Điện, nhưng không nêu cụ thể ngày tháng. Cùng với hồ sơ Miến Điện, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là hai chủ đề chính trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia ngày hôm qua. Trong khi đó, ngay tại Miến Điện hôm qua, nhóm nổi dậy AA tức quân đội Arakan chống tập đoàn quân sự cầm quyền thông báo trên Telegram là không quân của quân đội Miến Điện chiều hôm qua đã oanh tạc vào một khu vực ở Mroku, nơi tạm giam giữ nhiều thành viên gia đình của một số binh sĩ quân đội chính phủ. 28 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và nhiều phụ nữ. 35 người khác bị thương. Hãng tin Pháp AFP đã liên hệ nhiều lần với tập đoàn quân sự Miến Điện để yêu cầu bình luận thông tin nhưng không được hồi đáp.
Về tình hình Trung Đông, báo chí Israel ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường trình.
Doron et Romi, les trois ex-otages embrassant leurs proches, c'est la une de tous les
journaux. Doron được trả tự do. Ba cựu con tin ôm hôn những người thân. Đó là trang nhất của tất cả các tờ báo sáng nay tại Israel. Đối với Yedioth Ahronoth, đó là một cơn lốc của sự lo âu, nỗi hững hụt và niềm hy vọng sẽ ngự trị cả nước Israel trong vòng ít nhất 6 tuần tới. Các bài viết cũng mô tả cảm xúc của người thân của những con tin không có trong danh sách được thả. Niềm vui, nỗi buồn, nỗi sợ hãi và cả một sự ghen tị, tất cả đều hòa quyện với nhau. Đối với tờ báo Israel Hayom, thân với đảng Likud của Benjamin Netanyahu, thỏa thuận này đồng nghĩa với một cuộc hành trình dài và đau đớn đã được khởi động, nhưng đó là điều cần thiết. Tờ báo đối lập Haaretz nhấn mạnh, đó mới thật sự là hình ảnh của chiến thắng. Cây bút xã luận của tờ báo kết luận, sau khi ba con tin trở về nhà, mục tiêu giờ đây rõ ràng là tiếp tục tiến trình này cho đến khi giải cứu được con tin cuối cùng. Các liên minh giờ đây không có sự góp mặt của Ben-Gvir. Các phương tiện truyền thông cũng nhấn mạnh như trên, đồng thời trích dẫn một thông điệp trên X của Bộ trưởng cực hữu Bezalel Smotrich, xúc động chào đón sự trở về của ba phụ nữ trẻ, sau khi gọi thỏa thuận này là một thảm họa. Đúng là đạo đức giả, theo khẳng định của nhiều nhà bình luận.
Quelle hypocrisie, affirment plusieurs commentateurs.
Sau đây là các phần tin khác.
Tối ngày hôm nay, diễn đàn kinh tế Davos khai mạc tại Thụy Sĩ cùng thời điểm với lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại Washington. Trong một báo cáo thường niên, tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới Oxfam tố cáo sự trỗi dậy của một thế hệ tài phiệt mới gây bất lợi cho nền dân chủ. Theo AFP, bản báo cáo của Oxfam trước hết ghi nhận mức tăng giá trị tài sản những người siêu giàu trong năm 2024 tăng thêm 2.000 tỷ đô la trên quy mô toàn cầu, tức tăng gấp 3 lần so với năm 2023 để đạt mức 15.000 tỷ. Đáng chú ý, Oxfam tố cáo hiện tượng một thế hệ tài phiệt quý tộc mới thường hưởng hàng ngàn tỷ đô la đang nắm giữ một quyền lực to lớn đối với hệ thống chính trị và kinh tế.